Câu chuyện văn học nghệ thuật và Nguyễn Ngọc Bảo xin kính chào quý thính giả Đài Phát thanh Sài Gòn Houston. Thưa quý thính giả, văn học nghệ thuật là chương trình do Nguyễn Ngọc Bảo thực hiện, được phát thanh trên làn sóng Đài Sài Gòn Houston trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 giờ chiều vào ngày thứ bảy của tuần lễ thứ nhất trong tháng. Thưa quý vị, qua các thông báo phổ biến trên Radio Sài Gòn Houston, có lẽ quý vị cũng biết vào chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 10, nhạc sĩ Đăng Khánh và phu nhân là Phương Hoa sẽ tổ chức chương trình nhạc Tình Ca Muôn Thuở 2 vào lúc 2 giờ 30 chiều tại thính đường Cullen Performance Hall của trường Đại học Houston. Chương trình bao gồm những tiếng hát hàng đầu tại hải ngoại như Tuấn Ngọc, Nguyên Khang, Trần Thái Hòa, Trần Thu Hà, Ngọc Hạ, Thanh Hà, Đình Bảo và Bích Vân. Có lẽ quý vị cũng nhớ, đúng 2 năm trước, cũng tại thính đường này, chương trình Tình Ca Muôn Thuở 1 đã thành công vượt bậc, kể cả hai phương diện, giá trị nghệ thuật và sự hưởng ứng nồng nhiệt của giới yêu nghệ thuật với 1.500 khán thính giả ngồi kín thính đường. Sau khi thưởng thức chương trình, một khán thính giả đã chia sẻ nhận định về chương trình trên một website như sau. Gia đình chúng tôi không chỉ được thưởng thức một chương trình nhạc thính phòng giá trị với những tiếng hát như những chọn lựa không thể thích hợp hơn cho từng tình khúc, mà sự phối hợp mang tính chuyên nghiệp của các ban nhạc và những nhạc sĩ Mỹ Việt đã làm cho chúng tôi tin tưởng, hãnh diện khi giới thiệu nhạc Việt với đám con cháu của mình. Chúng tôi luôn nói với các cháu, chương trình Tình Ca Muôn Thuở chỉ đích thực của nền tân nhạc Việt Nam qua nhiều năm tháng. Nói như mặt khác của một số chương trình ca nhạc mà các cháu từng thấy ngoài phố, ngoài chợ, nó là một phần di sản nghệ thuật của Việt Nam mà nếu không có những người bỏ công sức ra thì chúng ta sẽ không thể có cơ hội thụ hưởng. Thưa quý vị, để đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của những người yêu chuộng âm nhạc và nghệ thuật, nhạc sĩ Đăng Khánh và bà Phương Hoa đã quyết định tổ chức Tình Ca Muôn Thuở mỗi 2 năm một lần. Chính vì lý do này, như đã nhắc đến, Tình Ca Muôn Thuở 2 sẽ được cống hiến cùng quý đồng hương tại Houston vào ngày 14 tháng 10 sắp đến. Thưa quý vị, có lẽ hầu hết quý vị cũng đã biết nhạc sĩ Đăng Khánh chính là nhạc sĩ Nguyễn Nhật Thăng, vị nhạc sĩ đầu tiên của cộng đồng người Việt tại Houston. Ông tốt nghiệp Đại học Nha khoa Sài Gòn trước 1975 và khi định cư tại Hoa Kỳ đã tốt nghiệp nha khoa tại Đại học Alabama ở Birmingham. Là một người đam mê âm nhạc từ những ngày còn trẻ, Đăng Khánh đã thụ huấn trình tấu Tây Văn Cầm cổ điển với nhạc sĩ Hoàng Bổ và Dương Cầm với linh mục Tiến Dũng. Từ 20 năm qua, ông đã bước vào đường sáng tác ca khúc và là tác giả của rất nhiều ca khúc được các ca sĩ nổi tiếng chọn lựa để trình diễn và được rất nhiều người yêu chuộng. Có thể nói không sợ lầm lẫn rằng Đăng Khánh là một trong những nhạc sĩ Việt Nam hàng đầu tại hải ngoại kể từ 1975 cho đến hôm nay. Sau đây, xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Lệ Buồn Nhớ Mi do Đăng Khánh phổ từ một bài thơ của thi sĩ Du Tử Lê. Ca khúc được trình bày qua tiếng hát Tuấn Ngọc.
Giữa quanh hiu tôi cúi chào. thuyền sóng vực sâu, bầy chim thương tình buồn khắp áo người, trăm năm vẫn đợi môi nhớ tàn phai, bàn chân nhớ đất lệ buồn nhớ mi. Rừng mưa tháng chín, môi tóc em đâu nỗi buồn sớm mai, mùi hương đã chết dấu tích năm xưa, môi lạnh tiếng cười. Nhớ em hạt bụi đời hư vô còn tương tư, hỏi sông núi cứ giữa mùa thu em nhớ gì, giữa mùa thu em nhớ gì.
Thưa quý vị vừa thưởng thức Lệ buồn nhớ mi, thơ Du Tử Lê, nhạc Đăng Khánh qua tiếng hát Tuấn Ngọc. Thưa quý vị, nhằm giới thiệu cùng quý vị chương trình Tình ca muôn thuở 2, ngày hôm nay chúng tôi đã mời được nhạc sĩ Đăng Khánh và bà Phương Hoa đến phòng vi âm để trình bày cùng quý thính giả những chi tiết về chương trình. Xin anh Đăng Khánh và chị Phương Hoa lên tiếng chào quý thính giả của đài.
Vâng, tôi xin mời phụ nữ chào trước thưa quý vị.
Vâng, Phương Hoa xin kính chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn Houston và chào anh Bảo. Cảm ơn anh đã có cho cái dịp lên đây ngồi nói chuyện với anh và nói chuyện với quý vị thính giả về chương trình Tình ca muôn thuở sắp diễn ra tại thính đường Cullen Hall của trường đại học U of H vào ngày 14 tháng 10 tới đây.
Thưa quý vị, tôi cảm động quá cho nên không biết chào cái gì, cho nên phải đẩy sang cho cô Phương Hoa. Thì thật ra tôi cảm ơn anh Bảo, chào anh Bảo và xin chào quý vị thính giả đang nghe đài. Những lời giới thiệu của anh trước khi vào chương trình thật tình làm cho tôi rất là cảm động, bởi vì tôi không ngờ là anh vẫn còn gọi là nghiên cứu tôi kỹ lưỡng như vậy, thành ra tôi hơi run đấy anh ạ. Nhưng mà cảm ơn anh Bảo nhiều lắm và cảm ơn quý vị thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đăng Khánh. Đâu có phải chỉ có mình tôi, tôi biết là có rất nhiều người đã và đang nghiên cứu Đăng Khánh và có lẽ cả Phương Hoa nữa.
Cái đó đúng anh ạ. Cái gì chứ, mỗi buổi tối computer của tôi đều bị cô Phương Hoa hack vào và nghiên cứu tôi kỹ lắm.
Đăng Khánh thì Phương Hoa không nghiên cứu mỗi giờ mà phải nói là mỗi phút đấy. Quý vị biết là hễ quý vị muốn hỏi gì Đăng Khánh, kể cả những cái chuyện bí mật cứ việc hỏi Phương Hoa là ra hết.
Dạ. Hỏi Phương Hoa thì biết được nhiều hơn là hỏi Đăng Khánh đâu ạ.
Cái đó thì chắc chắn 100%. Và tôi lấy làm ngạc nhiên anh Bảo và thưa quý vị thính giả là càng lúc về sau này tôi hay hỏi Phương Hoa đó, là tôi hay quên lắm cơ. Tôi sợ nhất là lúc nào tôi sẽ hỏi cô ấy rằng là tên tôi là gì.
Dạ.
Thành ra anh nói đúng, hỏi cái gì thì cứ hỏi bà ấy, chứ còn hỏi tôi không nhớ gì lắm đâu.
Và nhất là hỏi tiền anh ạ.
Không, anh Đăng Khánh thì cần nhớ về. Thứ hai là giống như là bao nhiêu năm qua đó, làm thế nào để vẫn tiếp tục trở thành một biết vẫn tiếp tục là một nha sĩ xuất sắc. Vậy. Và thứ hai chỉ cần nhớ về nhà thôi phải không ạ?
Cảm ơn anh, đúng như vậy anh, không ngờ là anh nói rất đúng đấy. Tôi không còn muốn nhớ cái gì hơn là điều duy nhất là tôi có một vợ và ba đứa con. Cái đó dạ. Là được đầu tiên thì không chết tôi vẫn còn nhớ. Nên ra tôi cứ chết rồi tôi vẫn còn nhớ. Rồi sau đó đúng như anh nói là tôi chỉ muốn và chỉ nhớ rằng là mình là một người nha sĩ như anh nói đó, tử tế đàng hoàng, và dĩ nhiên nhạc thì không bao giờ bỏ và không bao giờ quên, là bởi vì rằng tôi vẫn nói với Phương Hoa đó, có lẽ cái âm nhạc là cái người yêu trung thủy nhất, họ chẳng bao giờ bỏ mình. Dạ, mà vâng. Có lẽ mình cũng chẳng bao giờ bỏ được họ khi đã dính vào rồi. Vâng. Thành ra
là dĩ nhiên là người yêu trung thủy nhất sau vợ mình đúng không ạ?
Đương nhiên, vâng anh. Cái đó là anh nhấn mạnh hộ là phải, nếu không tối nay về nhà không có cơm ăn chiều.
Dạ vâng, thế thưa anh Đăng Khánh và chị Phương Hoa, thì có lẽ chương trình Tình ca muôn thuở 2 đã được chuẩn bị đâu vào đó rồi, phải không thưa anh chị?
Dạ, cái này thì producer là Phương Hoa.
Vâng, thưa anh thì phải nói rằng là chương trình đã được chuẩn bị đến nhiều tháng qua rồi, thì mọi việc đã được ổn thỏa, bài vở đã được soạn xong, đã được gửi đi cho ban nhạc để mà viết hòa âm và phân phối cho các nhạc sĩ để tập duyệt. Giờ chúng tôi vé máy bay cũng đã mua rồi, chỗ thì cũng đã đặt, mọi thứ đã được sửa soạn cũng tương đối là kỹ lưỡng. Bây giờ chỉ còn chờ cái ngày mà quý vị tới thính đường Cologne Hall thật đông thôi. Thì cũng cảm ơn quý vị thính giả của thành phố Houston. Quý vị đã yêu mến cái chương trình này từ nhiều năm trước và chúng tôi cũng cố gắng hết sức để không phụ lòng quý vị. Và cho đến bây giờ thì thú thật là quý vị cũng đã ủng hộ rất là nồng hậu và rất là nhiệt tình cho cái chương trình Tình Ca Muôn Thuở. Cái đặc biệt mà Phương Hoa thấy cái chương trình này, nếu nói nó khác những cái chương trình khác đó, là quý vị không phải chỉ ủng hộ một mình quý vị, mà quý vị đại đa số là đi theo một cái group, tức là bạn bè trong cả gia đình hay là bạn bè cả một nhóm. Chúng tôi đã có bán những cái vé mà không phải cho hai người mà 20 người, hoặc là có những cái vé bán từ xa, phải đi máy bay về đây mà cũng mua khoảng độ chừng 6 người, 8 người. Thì cái điều đó nó làm cho chúng tôi càng lo và càng phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi vì sự ủng hộ của quý vị và cái sự tin tưởng của quý vị đặt vào cho chương trình Tình Ca Muôn Thuở. Thì quý vị cứ an tâm là anh Đăng Khánh với Phương Hoa làm việc hết sức mình, và phải nói rằng là không có quản ngại nếu có cái gì mà cần phải bỏ thêm vào cho chương trình nó hay thêm, chúng tôi cũng vẫn cố gắng dù là tiền có hay là không, bởi vì cái sự tin tưởng của quý vị và giữ cái niềm tin của quý vị là cái tâm niệm hàng đầu của người tổ chức chương trình Tình Ca Muôn Thuở.
Dạ vâng, tôi là một bằng chứng hùng hồn nhất cho những điều mà chị Phương Hoa vừa trình bày, tại vì các bằng hữu của tôi đã nhờ tôi mua 20 vé
đấy,
và tôi đã đưa tiền cho chị xong xuôi cả rồi.
Okay.
Cũng như đã nhận... tiền của anh thì nó biến rồi anh ạ.
Và cũng như đã nhận đủ vé rồi.
Dạ, vâng.
Và tôi tin chắc là trong vào một vài tuần nữa, hai tuần nữa thôi, sẽ có nhiều bằng hữu khác lại gọi điện thoại tôi này, nhờ anh đi mua dù cho một ít vé Tình Ca Muôn Thuở 2.
Vâng, cảm ơn anh Bảo và Phương Hoa. Không ngờ là chúng tôi lên đài không có hề nói chuyện gì với nhau, cũng như ngày xưa chúng tôi làm phát thanh thì khi ngồi vào với nhau đó là tự động mình improvise thôi. Thành ra Phương Hoa không hề nói với tôi rằng là sẽ nhắc đến cái chuyện đó, mà trong lòng tôi thì tôi thật tình trong suốt thời gian mà vừa rồi đó, mình cũng hay cảm động lắm. Là khi mà mình nhận được email hoặc là điện thoại, mà tôi thường nhận được email từ xa, mà mình không ngờ rằng là cũng nhờ ngày nay có cái internet, cho nên có cái dangkhanh.com đó. Quý vị vào đó, quý vị coi lại những chương trình trước, thành quý vị đến với chúng tôi rất là thân thiện, và nhất là không ngờ là có những người từ rất xa như Phong Hoa nói đó. Ở thành phố mình thì đương nhiên là chúng tôi rất cảm ơn quý vị rồi, là quý vị đi hàng group 20-30 người, 20 người, 30 người, có anh Bảo được bạn của các anh group 20 người, hoặc là các em trẻ tuổi ở Austin hay là Dallas, họ đã từng biết chương trình này, nay họ lên internet họ coi lại, họ thích quá họ lại gọi nhau đi. Cho nên đúng thật là cái chuyện mà mua vé hàng nhiều chục người làm cho chúng tôi yên tâm lắm. Anh cứ tưởng tượng 1,500 chỗ mà dạ, mỗi một lần người gọi vào cho tôi xin mua một vé thì phải 1,500 lần mới bán được hết 1,500 cái vé ấy. Nhưng mà nếu quý vị cứ đi dùm chúng tôi 20 người, 30 người, 15 người thì xin thành thật mà nói, cái chương trình kế tiếp á, nó có thể làm cho chúng tôi được có thể nghĩ tới. Vì thường thường sau khi làm xong, Phương Hoa với Đăng Khánh đều nghĩ rằng là không biết mình làm xong cái này rồi mình có làm nữa được không, mặc dù mình rất yêu nhạc, mình rất muốn làm những chương trình nhạc thật hay cho quý vị thưởng thức. Nhiều khi chúng tôi nghĩ chứ bảo nếu bây giờ họ những cái chương trình khác nó lấn mình quá rồi, những người mà muốn nghe loại nhạc này không còn thích nữa, thích xem nhạc nhảy hoặc là phun khói mù mịt với các cái nó hấp dẫn hơn, thì mình không còn người mua vé nữa thì mình sẽ không làm nữa. Mặc dù mình rất yêu nhạc và rất muốn nghe nhạc, nhưng mà rồi hai vợ chồng lại bảo với nhau, nếu mà mình anh em mình, anh Bảo ấy, tụi mình với nhau mà nếu nhớ nhạc quá, thích nhạc quá thì thôi mình get together nhỏ nhỏ, mình làm chơi cho vui cũng được. Nhưng nếu quý vị vẫn còn tiếp tục yêu loại nhạc này, cách tổ chức này,
tức là như anh nói là trước là mình mua vui, sau làm nghĩa cho những người yêu nghệ thuật.
Quý vị làm nghĩa cho chúng tôi để chúng tôi làm nghệ thuật. Thành ra nếu sau cùng hết mà mình chỉ còn một nhóm nhỏ thôi đó, thì mình sẽ làm vui nghệ thuật với nhau. Dạ. Nhưng bây giờ thật ra là mình vẫn muốn gửi đến quý vị những người yêu nhạc.
Và anh đang khánh mộng một cái như thế này này, bây giờ thì còn sức, tại vì thật sự ra tổ chức một chương trình thế này, người ta có một cái, ví dụ như anh Bảo có một hội đoàn có một cái group bạn đông thì cũng dễ làm việc, mà nhất là phải có một người trưởng nhóm mà mọi người biết nghe người trưởng nhóm cơ, chứ đông mà mỗi người một ý thì cũng không làm tốt bằng hai đâu. Thế nhưng mà nếu mà có nhiều người tiếp tay thì cái việc nó nhẹ đi, thì làm những chương trình này nó đỡ. Thì có nhiều quý vị bảo sao anh chị làm gì mà lâu thế, các anh chị quảng cáo từ hồi tháng 5 mà đến tháng 10 mới diễn, mà nếu không như vậy thì không làm hết, tại vì mình cũng phải là từ sáng đến tối chỉ lo có một việc, anh bảo hiểu không?
Và không, cho tôi nên... thấy là những chương trình anh chị làm đó, về nghệ thuật đó,
vâng,
thì khó có một chương trình nào ở Houston này sánh được.
Vâng.
Mà cái mức thành công đó, thì như anh chị thấy, năm ngoái 1,500 người ngồi chật kín cả hội trường, cho nên chỉ hai người làm đó, mà tôi thấy lại kết quả lại tốt hơn. Thành ngữ mình, thành ngữ mình có câu là lắm thầy thì khối ma, đúng không?
nhưng mà phải làm nhiều việc lắm anh ạ.
Mà thêm nữa là không phải chỉ có hai anh chị đơn phương, có bao nhiêu người khán thính giả, đó là những người mà tiếp tay.
Cái đó là quan trọng nhất anh, nhưng mà anh nói đúng, anh nói rất đúng cái điều này, là tôi đã tiết lộ rằng là ban tổ chức của chúng tôi chỉ thật tình chỉ có hai người thôi,
ai là trưởng ai là phó à?
Và không có
cãi
trưởng
nhau
không có phó,
số trưởng phó vậy
mà
hai người
mà tại sao rồi. Tại vì có mấy chị ở bên ngoài nó nói là tại sao chỉ có hai ông bà thôi mà ông bà làm được một cái chuyện mà nó vất vả như thế này, thì tôi nói thật tình ra vất vả thì có vất vả thật, nhưng mà hai người làm tôi thấy. Anh có khi nào anh mời được Hội Văn hóa Khoa học họp tất cả 1,000 người hội viên, 3,000 người hội viên đến họp cùng một lúc với anh không? Anh chỉ có đúng thể họp cái đầu não thôi, dạ, cái bộ chỉ huy thôi. Và đồng thời anh có thể nào gọi được cả cái hội đó họp 24/24, đi ăn trưa, đi ăn tối, đi ngủ. Anh đi ngủ anh có đi họp chung được với tất cả mọi người không, đúng không? Thì cái hội của chúng tôi, cái ban tổ chức chỉ có hai người.
Nhưng mà cái giờ làm việc mà cộng lại đó,
vâng,
lại
nhiều hơn. Tôi xin thành thật mà nói với anh, tối nay cái ban tổ chức này sẽ đi cine.
Dạ.
Toàn ban sẽ đi cine, và chắc chắn trước khi
mà trong lúc xem phim có nói chuyện về tình cảm muốn thỏa không?
Họp chứ không phải nói chuyện, là vì trước khi phim mở đầu tôi bảo đảm là trong lúc ngồi ăn popcorn và uống coca là họp luôn. Và trong khi nhiều khi trong khi họ đang chiếu giữa chừng đó, mà có cái gì bất ngờ xảy ra về cái chuyện tình cảm muốn thỏa đó, chúng tôi cũng phải bấm nhau một cái nói nhỏ vào lỗ tai là hôm đó phải làm như thế. Nhưng phải là
quên
cái ban tổ chức có hai người. Nhưng mà thật ra
thời gian làm việc
triền miên 24/24.
Dạ vâng.
Ngay cả lúc ăn sáng, lúc ăn tối và cả khi đi ngủ cũng như đi coi cine.
Dạ vâng.
Vậy, nói như vậy quý vị sẽ cười.
Rõ ràng là nhờ vậy mà chương trình đạt được kết quả tốt đẹp phải không anh?
Vâng, đúng.
Là vì cãi nhau rồi.
Là vì không cãi nhau, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau cả. Bởi và không những thế, trong cái ban tổ chức đó có bao nhiêu người, bên nhiêu đó người đều có phân rõ người nọ việc gì và người kia việc kia. Thì cái hôm nay chúng tôi lên trên này, xin anh đài phát thanh của anh Lương Phục, chị Vũ Thanh Thủy và quý vị cũng như là anh Nguyễn Công Bảo cho dịp lên đây để trình bày về công ăn việc làm. Và cái công việc khó nhất là cái việc của Phương Hoa, tức là chúng tôi phải phiêu kín 1,500 chỗ. Phần tôi thì dễ rồi, nhạc sĩ có trong tay, tất cả mọi cái tôi lo hết, nhưng mà cái chuyện mà làm sao cho ngồi kín đủ 1,500 chỗ thì là cái việc mà Phương Hoa rất là bận tâm. Tuy nhiên đến giờ phút này thì hình như là Phương Hoa chỉ mong quý vị là hăng thêm lên một tí nữa.
Dạ vâng. Bây giờ thế này, chúng ta gác lại tình ca môn thuở 2 mà một ít phút.
Vâng.
Tại vì tôi muốn hỏi anh Đăng Khánh một câu.
Dạ.
Nghe bài Lệ Buồn Nhớ Mi đó thì thật là hay. Mà nếu mà tôi để ít phút nữa có khi tôi quên mất cái điều tôi định hỏi.
Vâng.
Dạ. Cho nên xin hỏi anh là tôi được biết là cái ca khúc mà vừa rồi đó, chúng ta mời thính giả nghe đó, thì anh phổ từ một bài thơ của Du Tử Lê.
Vâng vâng.
Mà có cái đề tài có cái nhan đề
dạ.
khá dài và cũng khá lạ lẫm là Mùa Thu và Thơ Mới ở đường Baker Costa Mesa cũ.
Vâng, anh nhớ hay
thơ đó. Thì thơ mới vâng. mà đường thì cái tên
đường cũ. mà đường thì chẳng có ý nghĩa gì cả, Costa Mesa bằng anh.
Dạ. Nhưng mà cái câu tôi hỏi thế này này là vâng. là cái điều đáng nói á
dạ.
là cái bài thơ này theo tôi biết
dạ.
là một bài thơ lục bát.
Ừ.
Khá ngắn.
Dạ.
Hình như chỉ có 14 câu.
Dạ vâng.
Nhưng mà thế mà cái ca từ của Lệ Buồn Nhớ Mi đó thì tôi nghe không phải là lục bát.
Dạ vâng.
Đúng không?
Dạ.
Và hình như có thêm một số câu nữa.
Dạ.
Thì điều này có đúng không?
Vâng, thứ nhất là anh hỏi về cái bài Lệ Buồn Nhớ Mi
dạ.
là không phải chỉ có mình tôi rất là thích thú mà anh Lê mà nghe anh cũng sẽ thích lắm đấy. Là bởi vì rằng cái bài Lệ Buồn Nhớ Mi là cái bài bài thơ rất lạ lùng của anh Lê như anh vừa nói. Trong đó trong một buổi phỏng vấn ở bên Cali tôi sang chơi, anh Lê có kéo tôi đi lên trên đài truyền hình hỏi tôi về cái bài Lệ Buồn Nhớ Mi này. Thì hôm đó tôi cũng nói với quý vị thính giả, khán thính giả bên đó cũng như hôm nay chúng mình đang nói chuyện với nhau đây đó, là cái bài Lệ Buồn Nhớ Mi này là bài mà tôi rất đắc ý khi mà phổ mà dệt nhạc của tôi vào thơ của anh. Thì như anh đã nhận xét, cái bài này là một bài thơ lục bát ngắn thôi, mà một bản nhạc đó trung bình thường thường là có 32 khuôn, 32 measures,
và
thì nó đòi cái chữ phải trải ra trong suốt 32 khuôn đó. Mà cái bài Lệ Buồn Nhớ Mi thơ của anh Lê đó chỉ có thể trải ra được một nửa thôi là hết chữ rồi.
Và
thế nhưng cái bài này nó rất đặc biệt. Nó như tôi có một lần nhắc đến rằng là cái bài thơ này nó chứa ít nhạc tính. Nếu mà quý vị đọc lên hay anh Bảo đọc lên sẽ thấy là thường thường có những cái bài thơ người ta đọc lên đã giống như hát rồi. Đọc lên thôi, chỉ đọc bài thơ lên là nghe như là đã hát rồi. Những cái bài này đọc lên không nghe như là đã hát đâu. Vì vậy cho nên cái bài này á, nó cho cái chỗ của cái người phổ nhạc, tức là tôi, có nhiều cái cơ hội để làm việc hơn. Chẳng hạn như nếu mà cái bài nhạc, cái bài thơ đọc lên mà nó đã thành bài nhạc rồi, thì ông nhạc sĩ còn làm cái gì trong đó được nữa. Dạ. Cái bài này đọc lên, cái cấu trúc của nó không cho ra nhiều nhạc, cho nên mình có thể bỏ nhạc của mình vào đó. Mình ngồi trên đàn, mình có thể tìm một cái key, một cái scale hoặc là một cái progression để mình đẩy nhạc mình vào trong cái bài thơ, mà cái bài thơ nó không chống lại cái dòng nhạc của mình. Cho nên đấy là cái mà tôi lựa cái bài này. Thứ nhất, cái cấu trúc của cái bài nhạc, bài thơ nó giúp cho mình phổ nhạc hay hơn, đặc biệt hơn, và đồng thời chính cái bài thơ nó rất lạ lùng, nó rất nhiều màu sắc, nó rất nhiều chữ sâu sắc, và nó nói lên những cái điều mà nếu mà anh không suy nghĩ, anh sẽ thấy nó hời hợt, nhưng mà anh suy nghĩ kỹ thành thế nó rất là hay và rất độc đáo. Thì tôi sở dĩ anh nhận ra là tôi có bỏ nhiều những cái lời thơ khác của tôi vào là bởi vì cái bài thơ của anh không đủ cho 32 khuôn nhạc. Vì vậy cho nên mình phải tạo ra cái lyric, tự viết ra, suy nghĩ ra một cái dòng thơ khác để mà match với cái dòng thơ của anh Lê, để khi mà quý vị nghe cái bài nhạc đó có những chữ câu là của tôi, có những câu là thơ của anh Lê, mà không hề cảm thấy nó là hai, nó giống như là một vậy.
Đồng ý với anh, tại vì theo tôi biết thì đa số đó nhạc sĩ khi phổ nhạc một bài thơ thì có thể nói là sử dụng cái tiết tấu, cái âm điệu nó còn nằm sẵn trong bài thơ đó. Ví dụ như bài Ngậm Ngùi của Huy Cận chẳng hạn, khi Phạm Duy phổ bài Ngậm Ngùi của Huy Cận mà một người chưa nghe bài Phạm Duy phổ nhạc bao giờ mà bảo người ta hát cái bài Ngậm Ngùi thì người ta cũng hát
gần giống
có
như thế,
có những cái âm hưởng giống như Ngậm Ngùi Phạm Duy, anh đồng ý không?
Dạ vâng.
Nhưng mà khi mà chúng ta phổ nhạc một bài thơ mà chúng ta đang từ lục bát chẳng hạn,
vâng,
mà chúng ta không sử dụng lục bát nữa,
vâng,
rồi chẳng hạn như
chuyển
thêm
thơ
bao
mới
như anh,
dạ, dạ,
thì đó là một cái công phu.
Dạ.
và nó bao gồm cái phần sáng tác của người nhạc sĩ rất nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ đó cũng không phải là một điều làm dễ dàng.
Không dễ một chút nào cả, là vì như thế này anh, là khi mà anh tôi không muốn, tôi nói là đa số, như anh vừa nói là đa số, thì bởi vì sao, cái trap trong một cái bài viết mà tôi viết về thơ phổ nhạc gửi cho anh Lê đó, thì tôi có nói đến cái chuyện này là khi mà phổ nhạc của bài thơ nó có nhiều cái bẫy ở trong đó lắm. Thì cái bẫy lớn nhất là cái bẫy mà đọc lên đã thành bài nhạc rồi thì người ta cứ thế người ta ghi nó xuống, đâm ra rằng là nó thiếu phần của mình mà nhiều phần của bài thơ. Thế thì trong cái người sáng tác sáng tạo sáng, khi anh sáng tác thì anh phải tạo ra một điều gì thì cái thú nó sẽ nhiều hơn. Nếu mình nhìn lại mình thấy cái đó phần lớn là của mình,
nhưng cũng nguy hiểm hơn chứ,
khó hơn và nguy hiểm hơn, là bởi vì nếu anh không có đủ khả năng, tôi muốn là tùy theo khả năng của mỗi người mà sẽ tạo ra cái tác phẩm ấy nó như thế nào. Nếu mà cái tác phẩm ấy nó có thể méo mó, nó có thể tròn trịa, nó có thể nhỏ, nó có thể lớn. Cho nên khi mà anh Lê anh hỏi tôi cái chuyện mà phổ nhạc một bài thơ thì nó ra thế nào, thì tôi hay nói, tôi thường nói rằng là một là anh làm cho cái bài thơ đó hay hẳn lên, là vì anh tạo ra một cái tác phẩm tròn trịa và lộng lẫy hơn. Hai là anh làm hỏng hẳn cái bài thơ đó, tại vì anh làm chìm mất bài thơ và nó không tròn trịa và nó không lớn lên. Ba là nó không tạo ra một cái cảm giác gì cả. Đó là ba cái kết quả trong cái phổ nhạc. Thì không phải là tôi cố ý chọn đâu, nhưng mà là mình luôn luôn mình muốn tạo ra, sáng tạo một điều gì, cho nên tôi không chọn những bài thơ nào, hay tôi nhìn một bài thơ, hay tôi đọc một bài thơ mà tôi thấy nó đầy nhạc ở trong đó rồi, thì tôi né, tôi không muốn dùng đến cái bài thơ đó để bỏ nhạc vào nữa. Bởi vì nhạc của cái người thi sĩ nó có sẵn trong đó, cái giai điệu như anh đã nói, hoặc là cái rhythm nó có sẵn rồi. Mà tôi, cái bài nào mà mình đọc lên mình thấy nó rất hay, nó rất lạ lùng, mà nó lại không có nhạc mấy, thì đấy là cái chỗ để cho mình chen vào, mà mình dệt những dòng nhạc, những nốt nhạc của mình vào trong đó anh.
Dạ vâng, vâng, xin cảm ơn anh. Nhưng mà thưa anh thì theo anh đó, thì một bản nhạc Việt Nam đó, thì phải dĩ nhiên phải hội đủ các yếu tố như ý nghĩa, nội dung hay là và kỹ thuật rồi ca từ, thì muốn thành công á, chứ một bản nhạc Việt Nam đó thì phải hội đủ cái tiêu chuẩn nào mà anh nghĩ là nó quan trọng hơn, ca từ hay kỹ thuật?
Thật ra riêng với cá nhân tôi là một nhạc sĩ, một nhạc sĩ trước khi thành một nhạc sĩ sáng tác. Cho nên anh nghe, chẳng hạn như anh nghe nhạc cổ điển đi, bởi vì chúng ta sống ngày xưa thì chúng ta bắt đầu bằng cổ điển của Tây, của phương Tây người ta về, rồi từ đó mình mới có tân nhạc của mình từ năm 1927 nếu tôi nhớ không lầm. Thành ra là mình đa số mình như riêng cá nhân tôi thôi, thì khi tôi ngồi xuống đàn một buổi chiều mưa như thế này chẳng hạn, buồn buồn không biết làm gì, trong khi vợ đang rửa bát hay là vợ đang nấu ăn cho mình,
tại con... sao không nói vợ đang shopping nhỉ?
thì mình ngồi xuống đàn, mình improvise, tức là mình tự tạo ra những dòng nhạc, mình tự tạo ra những cái gì mà trong đầu mình, trong trái tim của mình nó đang như vậy. Thì do đó đối với riêng cá nhân tôi thôi thì nhạc là điều đầu tiên, và có thể là một bản nhạc không có lời gì cả nhưng vẫn nói lên được cái nỗi buồn, vẫn nói lên được cái sự gầm thét của trời, của trời mưa. Nhưng trở lại nhạc Việt Nam như anh nói, một ca khúc, thì ngoài cái nhạc ra thì phải nói gửi đến cái người nghe nó một điều gì, thì đó là lyric, là ca từ. Dạ như vâng. Vậy thì phải nói thật rằng là đối với nhạc, đối với ca khúc thì cứ chia thẳng ra 50-50. Dù anh đánh nhạc một bản nhạc ra lộng lẫy hay bao nhiêu chăng nữa, mà người nghe, nhất là người nghe thôi, người nghe thưởng thức nhạc ca khúc, người ta chẳng hiểu cái gì cả, bởi vì đâu phải ai cũng có trình độ một triệu người mà có thể nghe một bản nhạc và nói ô cái điều đó ông ấy đang nói về trời mưa, hoặc ông đang nói về một cuộc đánh nhau, hay ông đang nói về một mối tình tan vỡ gì, khó lắm. Nói ra đi thì tôi sẽ hiểu rõ hơn. Do đó 50% lyric là quan trọng. Do đó đối với tôi đó thì nhạc phải thật hay, và đồng thời ca từ phải thật hay thì bản nhạc mới thành công. Nhạc hay mấy thì hay, mà lời lẽ rất là không đâu vào đâu cả thì nó cũng không vào tai người nghe. Nhưng ngược lại, một bài thơ, mượn một bài thơ của người ta làm rất là hay, nghe thật là hay, mà nếu khi bỏ nhạc và nghe chẳng đâu vào đâu cả thì nó cũng hỏng cả bài thơ và bản nhạc cũng vẫn không thành công được. Như vậy thì xin trả lời 50-50.
Vâng, thưa anh, tôi đã cách đây cũng mất một vài tuần trước, thì tôi có đọc được một bài mà nhà thơ Du Tử Lê đó viết về nhạc Đăng Khánh. Mang tựa đề là Đăng Khánh, những đóng góp cho dòng chảy âm nhạc Việt. Đăng ở trên báo Người Việt, phát hành ở Nam California. Thì trong bài đó có cái đoạn mà tôi có trích dẫn lại như sau.
Dạ vâng.
Là Đăng Khánh đó, lại là một trong trường hợp đặc biệt. Tôi muốn nhấn mạnh sự kiện những ca khúc của ông được đám đông đón nhận ngay khi ông quyết định gửi tới người nghe tình khúc ca khúc của Lê. Rồi liên tiếp sau đấy là những tình khúc như Em Ngủ Trong Một Mùa Đông, Lệ Buồn Nhớ Mi, Hạt Mưa Bay Cuối Đời, vân vân. Những ca khúc vừa kể của Đăng Khánh đã được nhiều ca sĩ nổi tiếng hải ngoại lần lượt trình bày, thu hình, thu âm. Phải chăng cũng vì thế mà rất mau chóng, một số trong những sáng tác kể trên của Đăng Khánh đã vượt biển ngược về quê hương nguyên gốc. Chúng xuất hiện trên sân khấu một số phòng trà từ Nam ra Bắc, như những hạnh ngộ rói tươi niềm vui pha lẫn chút ngậm ngùi khuất lấp. Thưa anh, như vậy thì nhiều ca khúc của anh đã được các ca sĩ Việt Nam trình bày tại các sân khấu ở Việt Nam trong thời gian qua.
Dạ vâng, như thế này, cái điều này cũng thú vị là anh Du Tử Lê anh nhắc với mọi người điều đó thì tôi cũng cảm ơn lắm. Cái điều mà thích thú hơn nữa là có một số bạn ở trong Sài Gòn lại gửi đĩa của tôi sang đây. Hôm nay tôi quên không mang, nhưng nếu mà tôi biết anh bảo nhắc thế này chắc tôi mang để cho anh xem, là CD của mình ở đây làm ra nhưng mà ở trong Sài Gòn là vì người ta hát nhạc của tôi trên sân khấu lớn để mà mời tôi về hay là gì, những người khác thì không có chuyện đó đâu, nhưng mà từ cả cái trên internet đó, tôi tìm hiểu ra được rằng là người ta vô tình những cái nhạc phẩm của mình nó đi về trong đó qua những CD, qua những internet, và những anh em sinh viên, đặc biệt là giới sinh viên, họ rất thích và họ hát trong những cái group hoặc là trong những phòng trà. Trong những phòng trà, đặc biệt tôi có một người bạn là anh Khánh Tâm, anh bảo là em lúc anh Trịnh Công Sơn còn sống đó, em hát bài Yêu Dáng Em Xưa cho anh nghe ở trong phòng trà, anh ấy thích vô cùng. Thì mình hiểu rằng là như anh Lê đã nhận xét, bởi vì anh Lê có về Việt Nam vài lần đấy, thì anh ấy đã về cũng có nói lại với tôi là trong đó nhất là những giới trẻ họ rất thích hát một số bài của nhạc Đăng Khánh, và đồng thời có một số CD họ đã làm ra in ở trong đó mang ra tặng tôi. Nó không giống ở đây nhưng mà đều để mình biết được điều đó. Vâng, thưa anh, thì để trả lời câu hỏi của anh là như thế. Và anh có thể lên internet, anh tìm, anh đánh chữ Đăng Khánh thôi .com, anh sẽ tìm ra được những nơi nào mà người ta thích nhạc của mình.
Dạ vâng, nhưng mà tức là họ trình bày nhưng mà không xin phép nhạc sĩ, là có lẽ anh cũng chẳng hưởng được một đồng tác quyền nào vào.
Chắc chắn là không có một đồng tác quyền nào. Họ có ngỏ lời khen ngợi mình thì có.
Dạ vâng. Bây giờ thế này, tôi đề nghị là mình ngưng cái cuộc mạn đàm lại chừng vài phút để mời quý thính giả đã thưởng thức thêm một ca khúc của anh.
Dạ vâng.
Một ca khúc mà tôi nghĩ là nhiều người rất là thích là Lệ Buồn Nhớ Mi. Mà
hồi nãy thì Lệ Buồn Nhớ Mi rồi.
Là một ca khúc tiễn này như là
Tiễn Em Chiều Mưa hả?
Tiễn Em Chiều Mưa.
Anh muốn mưa. Vâng, anh chọn bài đó thì rất hay. Anh
có điều gì để nói về
nếu anh chọn bài đó, tôi rất thích cái bài Tiễn Em Chiều Mưa là bởi vì đó là bài nhạc đầu tay tôi phổ từ chính bài thơ của tôi viết năm 1964 khi tôi mới gặp người yêu đầu đời của tôi, tình yêu đầu đời của tôi, và dĩ nhiên cũng là mẹ của ba đứa con tôi đấy. Thành ra và bài đó được rất nhiều người hát, cái mười mấy người thu anh ạ. Cái bài mà anh phát đây là cái bài mà nhạc mà tôi viết ra finish năm 1966 và trên một bài thơ viết năm 1964, Tiễn Em Chiều Mưa. Chiều hôm nay trời mưa thế này mà anh chọn bài đó thì thú vị quá rồi cần đến anh. Qua tiếng hát chắc là của em Viết Phương phải không anh?
Dạ vâng, của em Viết Phương ạ.
Dạ vâng.
Mà chị chính là đối tượng của
đúng,
hát.
Đúng, nhưng
mà lúc bây giờ là anh chị là đang quen nhau, đang hẹn hò với nhau hay đã về với nhau
này,
rồi.
Cô này học trò đệ tam và trốn nhà đi chơi với dài đấy. Cô đó cô mới học đệ tam Trưng Vương thôi đấy anh ạ. Và cô có bài nhạc đấy đấy. Vâng. Dạ bài số 3 phải anh.
Dạ vâng, xin mời quý thính giả nghe Tiễn Em Chiều Mưa qua tiếng hát Elvis Phương.
Lần yêu dấu mãi
sao em nỡ quay đi, tình đang lúc xuân thì một đời sao bỗng vắng, cuộc tình không lối đi.
Dạ vâng, bài nhạc thật là hay. Chị Phương Hoa nghe lại có xúc động không?
Vâng, thưa quý vị, bài này thì Phương Hoa nghe lúc nào cũng vui, là bởi vì nó đưa lại cái kỷ niệm từ cái thủa mình còn học với trung học, từ hồi học trung học đệ nhất cấp đệ nhị cấp của trường Trưng Vương. Thì chỉ cần trở lại cái thời kỳ mình đi học trung học thôi thì đã là vui và đã là xúc động rồi, chưa kể là gần như là ở cái tuổi đó các cô nữ sinh Trưng Vương không người này theo thì cũng người khác theo thôi anh bảo. Thành ra cái chuyện mà xúc động có người theo thì nó cũng thường, nhưng mà đưa mình trở về một cái quá khứ thuở ngày học ở Trưng Vương, lúc mà thời đất nước tuy là trong chiến tranh nhưng mà thật sự là người dân ở Sài Gòn đang có một cuộc sống rất là thanh bình.
Dạ vâng, thế hỏi thật chị đó, cái bài này đóng góp bao nhiêu phần trăm cho quyết định của chị trở thành bà Nguyễn Nhật Thanh và sau này là bà Đăng Khánh?
Anh ạ, nếu mà nói như vậy thì anh hỏi thế này cũng hơi khó, nhưng mà thôi, lâu lâu thì giờ mình cũng lớn rồi, cũng chẳng có cái gì là bí mật phải không ạ? Nó không đóng góp nhiều lắm anh ạ, bởi vì nếu mà nó có một cái sức đóng góp thật mạnh thì chắc giờ này Phương Hoa đã phải có cháu ngoại cháu nội gì đó lớn
là phải
rồi.
Sớm hơn rồi đó,
nó phải đi tới 10 năm nó mới có một cái kết quả.
Cái bài hát
từ bài này
cho tới lúc trở thành bà Nguyễn Nhật Thanh,
tôi mới mất tiền mua nhẫn. Tuy nhiên nếu đã nói thật phải nói thật, là bởi vì rằng nếu mà có một lúc tôi hỏi chứ tại sao mẹ của con tôi lại yêu tôi thế rồi vậy, và tại đó bao nhiêu người theo đuổi chứ tại sao sau cùng hết lại làm mẹ của con tôi làm chi? Và ấy chính là dĩ nhiên cái các bà thì cái việc đầu tiên hết á là phải là thực tế, tức là nghĩa là
đàng hoàng
trust được, giữ chân tình nọ kia các cái. Nhưng mà ở đời thiếu gì những tay khác nó cũng chân tình, nó cũng tử tế,
nhưng mà họ nhưng không mà, biết làm nhạc như mình
không viết được ra cái bài thơ của tôi hiểu sao em nỡ quay đi, tình đang lúc xuân thì một đời sao bỗng vắng, cuộc tình không lối đi. Thật ra có ai quay đi đâu, nhưng mà mình giữ trước là nếu em mà quay đi, nếu em không đáp lại tình tôi thì một đời sẽ bỗng vắng, cuộc đời này sẽ
tôi dọa trước.
Bây giờ thế này đó, chắc có lẽ là trong tương lai đó tôi mình phải dành ra một cái câu chuyện văn học nghệ thuật
vâng.
mà chỉ có tôi với anh thôi.
Vâng, okay.
Mình sẽ nói chuyện đề tài là hình bóng của Phương Hoa trong dòng nhạc Đăng Khánh.
Mở nhạc lắm anh ạ, tại vì ngay bản đầu tiên đó là Phương Hoa cũng đã để nó sang một bên và cũng không có cái gì là quan trọng, bởi vì anh biết không, thật sự ra đó lúc mà mình còn ở Việt Nam thì không biết là sao, nhưng mà có lẽ cái giáo dục gia đình hồi ở Việt Nam đó không có giống như bên Mỹ, cho nên là phụ nữ rất là e dè và bị gò bó nhiều lắm, cho nên là biết thì cũng vui vậy thôi, chứ nó không có giống như ở bên này, cho nên là bản nhạc đó thì quả thật nếu bây giờ nói đúng ra thì là nó không đóng góp được nhiều vào cái giai đoạn đó, nhưng mà nó thực sự nó đóng góp được vào cái đời sống gia đình rất là nhiều, là bởi vì Phương Hoa cho rằng là một cái đời sống mà được tạo dựng giữa hai người bởi một tình yêu chân thật thì dù là mất 10 năm hay là mất 1 tháng nó có thật thì nó vẫn là tốt. Thì thành ra đến bây giờ trước khi mà trả lại cho anh Bảo với anh Đăng Khánh thì Phương Hoa nghĩ không biết ai làm sao, nhưng mà Phương Hoa nói rằng là phụ nữ thông minh, đừng nói phụ nữ mà ngớ ngẩn thì không nói gì, mình không phải là người thông minh lắm nhưng mình cũng không có khờ, chọn người đàn ông lý tưởng của mình không phải bởi vì sắc đẹp, cũng không chắc hẳn là vì tài hoa, nhưng mà là một sự chân thật.
Dạ vâng.
Thì cái bản nhạc Tiễn Em Chiều Mưa nó có cái chiều dài 10 năm, thì nó chứng tỏ một sự chân thật.
Dạ vâng.
Thì đó là cái đóng góp quan trọng.
Dạ.
Mà tiện đây cũng phải cho tôi nói, không tôi nó quên mất, là anh bảo đó hôm nào mà có cái dịp nào anh em ngồi làm một chương trình văn học nghệ thuật với nhau đó, chỉ nói về hình bóng của Phương Hoa trong dòng nhạc Đăng Khánh đó.
Dạ.
Thì tôi phải xin nói ngay với anh là sẽ không thành công, là bởi vì tôi rất cảm ơn Phương Hoa, là vì Phương Hoa thật tình mà nói, Phương Hoa có một tâm hồn nghệ sĩ. Tôi xin mới riêng tôi nhận thấy được như vậy, vì tôi sống mấy chục năm rất là yêu nghệ thuật, rất là yêu âm nhạc, cho nên Phương Hoa đã cho tôi được sống trong cái việc sáng tác trong nghệ thuật. Bởi vì nếu một nhạc sĩ mà cả đời viết nhạc mà chỉ để tặng vợ mình thôi, thì tôi e rằng là những tác phẩm ấy nó quanh quẩn chỉ có trong bếp với lại...
Tức là anh ấy nói là gà què ăn quẩn cối xay.
Nhưng mà tôi thành thật tôi cảm ơn Phương Hoa là cái việc sáng tác của nghệ sĩ, Phương Hoa đã để cho tôi sống như một người nghệ sĩ sáng tác. Tức là
anh
tôi
anh bảo ấy nhầm nhò gì khi mà đầu óc phiêu lưu tí, đâu cần thua gì, tại vì mình cũng không nên giữ người ta
không.
Để cho người ta đi phiêu lưu
không
tí.
Không cần phải nghĩ thế,
nghĩa
là không không là vì như thế này,
nghĩa là cái body ở trong vòng tay thôi,
không nói thế thì các bạn sẽ nhảy dựng lên ngay. Body mà nhầm nhò gì, nhưng mà
linh hồn mới quan trọng
này. Nhưng mà cái quan trọng phải nói như thế này, tại vì tôi là một người thật tình mà nói, tôi cống hiến cả đời tôi cho sáng tác, cho nghệ thuật và âm nhạc. Cái thế giới của cái người nghệ sĩ sáng tác á, nó không nằm trong cái thế giới này. Tôi thường nói rằng là cái vũ trụ này, cái thế giới này nó có hai cái layer ở trên nhau. Nó cùng một lúc với nhau mà không nhìn thấy nhau. Thành ra khi mà qua một cái nếp gấp của thời gian, anh là nhà khoa học gia, anh là kỹ sư trong NASA, anh biết tôi tin vào rất nhiều điều, mà trong đó tôi tin vào một cái nếp gấp của thời gian.
Dạ vâng.
Đến một chỗ đó mình bước xuống một cái nếp gấp khác thì lập tức tất cả cái thế giới này không còn nữa, chỉ có mình và những con ma nào đó. Tức là người ta thường bảo ô anh nói vậy tức là anh sang thế giới bên kia, bảo đúng, tôi có sang thế giới bên kia khi tôi bước một cái nếp gấp vào thế giới sáng tác. Lúc đó không có cái gì ở đây mà ở chỗ đó cả.
Nhưng mà phải biết đường quay về chứ, phải
không? Mình cứ lò mò một lúc rồi lại có một cái nếp gấp lại quay về. Anh hỏi hơi khó đó nhá. Tôi không hiểu, tôi đi tôi có quay về được hay không. Nhưng tôi tin rằng là có cái nếp gấp của thời gian.
Và đồng ý với anh. Giờ thế này thưa anh, là hôm nay đó tôi định mời quý thính giả nghe ba ca khúc của anh. Ba ca khúc tôi rất thích là Lệ Buồn Nhớ Mi và Tiễn Em Chiều Mưa. Hai ca khúc này thì mình đã mời quý thính giả thưởng thức. Còn một bài thứ ba đó là Hạt Mưa Bay Cuối Đời.
Vâng.
Tôi không biết là mình có đủ giờ để mình nghe không.
Dạ.
Nhưng mà cái điểm đặc biệt của bài hát này đó, là tôi nghe nói là cái ca khúc này anh soạn theo một chuyện ngắn Tôi Với Người Chung Một Trái Tim của Du Tử Lê.
Dạ vâng.
Thì cái câu hỏi của tôi là người ta thường soạn nhạc phổ theo một bài thơ.
Dạ.
Hoặc là lý ý từ một bài thơ.
Vâng.
Thế làm thế nào mà lại soạn nhạc theo một chuyện ngắn được thưa anh?
Vâng. Cái này cũng không lạ đâu. Đối với sáng tác Việt Nam thì có lẽ cũng hơi ít người làm như vậy. Nhưng mà trong nhạc cổ điển thế giới đó thì có những người soạn nhạc kịch, viết opera, viết nhạc kịch các cái, thì người ta viết chuyện trước, người ta viết cái câu chuyện trước, người ta viết nguyên cả cái đó, xong người ta giao cho người nhạc sĩ viết nhạc cho cái đó. Thí dụ như ngày xưa mình học nhạc, tôi nghĩ mà ở cái bài này vẹt đi viết nhạc opera, hay là giao cho ông này viết cho cái bản nhạc đó, và cái đó cái ông này thì lại viết cái đó, thì chúng tôi cũng vậy. Tức là tôi đọc cái chuyện của anh Du Tử Lê, cái mà Tôi Với Người Chung Một Trái Tim, nó trời, cái chuyện nó thì ngắn nhưng mà hay lắm. Một bà tu sơ trẻ mà yêu một anh kia cuồng nhiệt, thế tôi rung động quá thì tôi mới dùng nhạc viết lại những cái gì tôi thấy ở trong cái chuyện đó của anh Du Tử Lê. Và có một số chỗ mình bị cuốn hút bởi những cái tư tưởng của anh Lê, cũng như là cuốn hút bởi những cái mối tình nó siêu thực khó như vậy, thì từ đó nó nảy ra được những cái ý tưởng lạ trong chữ nghĩa của tôi, cũng như nảy ra được cái ý tưởng lạ mà mình thấy nó cần phải cấu kết để tạo ra cái câu chuyện đó. Cho nên hạt mưa bay cuối đời, tôi vẫn nói là như trước đây có một lần tôi nói, cái đó là một cái bức tranh, một cái bức tranh vẽ lại cái câu chuyện, cái chuyện tình của cái người nữ tu đó với lại cái người đàn ông tên là Cảo. Tôi vẫn còn nhớ như vậy anh.
Dạ vâng. Thưa anh, thế đề cập tới nhà thơ Du Tử Lê đó, và anh cũng vừa nói chuyện bức tranh đó.
Dạ dạ.
Thì tôi được biết là trước ngày mà các anh chị tổ chức tình ca môn thuở 2,
vâng,
khoảng một tuần đó.
Dạ vâng.
Thì anh có tổ chức một đêm đọc thơ sống nhạc và nghe tranh Du Tử Lê.
Dạ vâng. Dạ.
Tại Hilton này. Thì được biết trong hôm đó nhà thơ Du Tử Lê sẽ giới thiệu một số tranh.
Dạ.
Của ông vừa hoàn tất, tranh Sơn Dầu.
Dạ.
Thì đối với các thân hữu của nhà thơ thật là một ngạc nhiên khi biết tin này, tại vì hầu như chưa ai nghe đến chuyện nhà thơ cầm cỏ vẽ, chỉ một vài người bạn rất thân.
Dạ.
Thì là một bằng hữu thân tình của nhà thơ Du Tử Lê, anh có ngạc nhiên khi biết tin Du Tử Lê, dạ, gác thi qua có một bên để phiêu lưu cho một chân trời mới, dạ, là hội họa không?
Dạ, riêng cá nhân tôi thì tôi không hề ngạc nhiên một chút nào, và tôi còn bảo là đến giờ này ông ấy mới bước, ông ấy mới thò chân ông sang hội họa. Là lý do tại sao người ta hỏi tại sao, thì tôi vẫn nghĩ như thế này. Đối với chúng tôi là ba cái bộ môn văn học, nghệ thuật và âm nhạc, tôi vẫn thường nói là nó chứa chung một DNA, nó sống chung trong một bầu trời với nhau, nó ăn chung những cái chất bổ dưỡng với nhau trong tim và trong óc, và nó cùng mang một DNA. Cho nên ba cái bộ môn nghệ thuật đó từ ngàn xưa đến nay, từ ngày mình sinh ra những bộ môn đó, tự nó đã quấn quýt vào với nhau rồi. Thì cái buổi mà như anh vừa nói đó, là cái buổi đọc thơ sống nhạc và nghe tranh Du Tử Lê đó, là do một số anh em thân hữu của anh Lê, trong đó có tôi và của trường Mozart Institute of Music, mời anh Lê sang để gặp gỡ anh em, gặp gỡ mọi người, trình bày những cái tác phẩm mới của anh. Thì chúng tôi có sang chơi ở bên gặp anh Lê và có vào phòng tranh của anh và xem hết tất cả những bộ tranh của anh. Thì chúng tôi rất là, nghĩa là thú vị, ngạc nhiên thì không đúng, nhưng mà rất là thú vị là nhà thơ của chúng ta đã tạo ra những tác phẩm hội họa rất là đặc biệt và rất là cùng một cái cân lượng chờ đợi. Tôi yêu thơ anh Lê, tôi hiểu thơ anh Lê như thế nào, cho nên khi tôi nhìn họa tranh của anh Lê, lập tức tất cả những cái thi ca của anh ấy nó cuồn cuộn, nó nổi dậy trong những cái màu sắc, trong những cái bức tranh mà anh ấy vẽ. Cho nên tôi, như anh hỏi tôi là tôi có ngạc nhiên không, thì tôi không hề ngạc nhiên một chút nào khi thấy thi sĩ Du Tử Lê cầm cọ và tạo ra những tác phẩm như thế.
Dạ vâng, tức là anh phải tin tưởng giá trị nghệ thuật ở, dạ, những bức tranh của anh Du Tử Lê.
Vâng.
Cho nên anh và các thân hữu mới tổ, vâng, chức một buổi giới thiệu tranh Du Tử Lê.
Vâng, đúng như
đối
thế.
Với những người yêu chuộng nghệ thuật ở thành phố Hữu Tân chúng ta, phải không ạ?
Vâng, anh Lê mới cầm cọ hơn một năm nay, nhưng thật ra anh Lê đã có bố cục, đã có chất liệu cho những tác phẩm đó từ ngày, đối với riêng tôi thôi, với người khác có thể không, nhưng tôi là một nhạc sĩ, tôi phổ thơ anh Lê, tôi nghiên cứu thơ anh Lê và tôi viết nhạc từ đó ra, thì tôi đã thấy bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu bức tranh của anh Lê trong những bài thơ của anh, cũng như tôi đã thấy biết bao những màu sắc của anh Lê qua những bài thơ phổ ra, qua những bài nhạc phổ ra từ thơ anh Lê. Ba cái đó vô hình chung nó đã tự thân nó có với nhau rồi.
Dạ,
cho nên
vâng,
anh Lê chỉ cầm cọ đây để mà thể hiện những cái gì anh Lê đã có sẵn trong hội họa.
Dạ vâng, thế là anh đã phổ nhạc từ thơ Du Tử Lê,
vâng,
đã soạn ca khúc lấy ý từ chuyện ngắn Du Tử Lê,
vâng,
thì trong tương lai đó anh có dự định soạn nhạc thì tranh Du Tử Lê không?
Sự thật ra nếu mà tôi bảo không thì cũng không đúng, mà tôi bảo có cũng chẳng có gì là lạ. Bởi vì sao? Nếu quý vị nghiên cứu, tại vì tôi nói chữ nghiên cứu, nhưng mà nghe nhạc thường thì không nói gì, nhưng mà những anh em nào nghiên cứu về âm nhạc thì sẽ thấy rằng trong những bài nhạc mà tôi phổ từ những bài thơ của anh Lê, biết bao nhiêu màu sắc ở trong đó. Có những bài vô cùng tối tăm, có những bài lạ lùng đầy màu sắc sáng chói, có những bài đau buồn như là những trời giông bão. Như vậy thì nhạc và họa và màu sắc nó đã có sẵn trong đó hết rồi. Thành ra câu anh hỏi bây giờ tôi trả lời là có, và cũng có thể có, mà có thể không hay có, nó cũng không có ý nghĩa gì cả.
Dạ, vâng,
tự nó có rồi.
Phải đợi bức tranh nào nó đến đó chứ.
Dạ, vâng.
Tất cả,
vâng,
những cái phổ thơ Phương Hoa đi theo cái dòng nhạc của anh Đăng Khánh từ ngày bắt đầu đó, thì thấy là những sáng tác của anh Đăng Khánh mà trình diễn ra ngoài public đó, nó bất ngờ, và nó cũng không bắt buộc là phải nghiêm, tức là một tác phẩm đã bắt đầu có mà đến lúc hoàn chỉnh thì nó sẽ cần một thời gian dài, nhưng mà nó để mà hôm đó có được một cái tác phẩm đó thì nó không chắc là phải nghiên cứu hay là phải suy nghĩ dài lâu đâu, mà nó, tôi nghĩ nghệ thuật nó là bất chợt.
Cái đó gọi là mô típ đấy, tìm ra được cái mô típ. thì anh Lê ạ, anh Ngọc vừa anh Bảo vừa hỏi câu đó hay quá, là vì tôi mới hơi tỉnh táo lại một chút, thì câu hỏi của anh nó hay ở chỗ như thế này: một ngày nào đó tôi nhìn một bức, một họa phẩm của anh Lê, một bức vẽ của anh Lê, tự nhiên tôi ngồi xuống đàn và tự nhiên nó cuồn cuộn, nó chảy ra một dòng nhạc, thì đó là nhạc từ cái bức tranh của anh Lê tôi nhìn thấy mà nó ra, rồi sau đó thì lời, cái lyric sẽ từ đâu? Nhưng mà anh nói là có thể là viết ra một bản nhạc từ một bức tranh thì đương nhiên là có.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh. Thế như vậy là trong đêm đọc thơ sống nhạc và nghe tranh Du Tử Lê đó,
dạ,
thì chúng tôi cũng sẽ được thưởng thức một vài ca khúc mà Đăng Khánh phổ từ thơ Du Tử Lê.
Dạ vâng, nếu mà có, tôi nghĩ là chắc sẽ có, để làm gì, để minh họa cho những cái điều của âm nhạc ngày hôm đó, của hội họa Du Tử Lê ngày hôm đó.
Vâng. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Bây giờ xin trở lại với chương trình Tình Ca Muôn Thuở 2. Thì thưa chị Phương Hoa, vì lý do nào anh chị lại chọn chủ đề chương trình nhạc ngày 14 tháng 10 sắp đến là Tình Ca Muôn Thuở 2? Phải chăng vì sự thành công vượt bậc của Tình Ca Muôn Thuở 2 năm về trước đã khiến Tình Ca Muôn Thuở trở thành một thương hiệu nghệ thuật uy tín?
Rất hay,
thương hiệu
rất hay.
Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Thật sự ra khi mà làm những cái chương trình nhạc thính phòng từ trước đến nay đến giờ đó, thì anh Đăng Khánh với Lệ Phương Hoa vẫn thường có một cái tựa đề nó khác cơ. Thì thường ngày xưa thì nó gọi là Spring Concert, là bởi vì thủa đó nó có cái trường Mozart, tức là cái trường dạy nhạc cho các em ở thành phố Houston này, ở trên phố từ cái ngày mình còn ít người ở thành phố này. Thì thường thường vào cái mùa xuân đó thì trường nhạc hay có những cái buổi recital cho các em, cho nên là đi kèm với những cái buổi recital cho các em thì anh Đăng Khánh với Phương Hoa thì tổ chức những buổi nhạc cho bố mẹ các em hay là cho người lớn luôn. Thì nó có những cái chương trình nhạc là Spring Concert. Thì khởi đầu Spring Concert là chỉ có hòa tấu nhạc cổ điển với lại nhạc, rồi sau đó có những hòa tấu nhạc Việt Nam nữa, vì chưa có ngân khoản để mà mời được ca sĩ. Sau đó thì lại cũng thêm được những buổi mà có mời được những ca sĩ như là Mai Hương, Kim Tước, Quỳnh Giao, Anh Ngọc, chị Hà Thanh chẳng hạn. Đó là những ca sĩ đã đi trình diễn cùng với lại chương trình nhạc mùa xuân của anh Đăng Khánh và Phương Hoa. Sau rồi bây giờ đó, đến mùa xuân mình bận quá, mình làm không được nữa, thì giờ mình đổi không còn là mùa xuân nữa, thì không biết lấy cái tựa đề là cái gì. Cho đến đó, cái năm đầu tiên thì tổ chức vào cái tháng 10 đó, đầu tiên thì mới đổi tên. Thì lúc đổi tên thì không biết gì cả, và thì lúc nào Tình Ca là muôn thuở rồi. Bởi vì là con người Việt Nam mình mà sống mà không thiếu tình ca là chắc không sống nữa rồi. Ai không biết làm sao chứ, Phương Hoa là không có nhạc Việt Nam, không có tình ca Việt Nam là Phương Hoa thấy cuộc đời nó mất đi đến hơn một nửa. Cho nên là
bao không thấy tình ca của ông Đăng Khánh.
Trong đó là có luôn.
Mất cả cuộc đời.
Trong đó có tình ca của Đăng Khánh luôn. Cho nên anh biết ông thành ra mới đổi, bảo thế như vậy thì tình ca là muôn thuở, thì tại sao mình không đổi cái tựa đề là Spring Concert thành ra tình ca muôn thuở? Thành ra cho nên nó là Tình Ca Muôn Thuở. Chứ còn không hẳn là cái sự thành công của năm trước mà lấy cái này là Tình Ca Muôn Thuở 2. Thường Phương Hoa cũng chỉ lấy cái năm để mà xác định là cái năm
nếu
nào.
Nếu nhìn trong đó là Tình Ca Muôn Thuở 2012.
Chứ cũng không có số 2. Yeah. Là bởi vì cũng chẳng biết mình có làm được đến số mấy, cho nên mình cứ để như vậy. Cho nên là như vậy anh bảo ạ, thành ra cái tựa đề nó chỉ có giản dị như vậy thôi, bởi vì nó cũng chỉ là nối tiếp của những cái chương trình nhạc thính phòng Spring Concert,
tức là từ Spring Concert
mà anh Đăng Khánh và Phương Hoa tổ chức tại thành phố Houston này từ năm 1988.
Dạ vâng,
cho đến bây giờ là cũng là hai mươi mấy năm.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Là tôi được biết đó, như phần đầu mình đã giới thiệu là chương trình bao gồm những tiếng hát hàng đầu tại hải ngoại,
vâng,
như là Tuấn Ngọc, Nguyên Khang, Trần Thái Hòa, Trần Thu Hà, Ngọc Hạ, Thanh Hà, Đình Bảo và Bích Vân. Thì chị có thể cho biết là các ca khúc của những nhạc sĩ nào sẽ được trình bày ở trong Tình Ca?
Này chắc phải bí mật quá.
Cái đó bí mật.
Cái này bí mật. Thế vì sự cạnh tranh thị trường, cạnh tranh thị trường thì không thể nói được.
Anh biết rằng nó bí mật thì nó cũng hẳn là bí mật, nhưng mà nó khó có thể nói, tại vì nếu mình nói mà nó không chính xác thành ra.
Nói thật ra thì đến giờ này cũng chưa, cái list nó chưa thành được, là bởi vì còn phải gom tất cả các ca sĩ chọn bài rồi đưa cho họ viết
cũng
thành.
Gần như là hoàn tất cũng nhưng mà phải... anh biết không, có mình phải nói như thế này, là có một cái điều mà mình không thể tránh được, đó là bởi vì mình làm chương trình nhạc thính phòng, tức là loại nhạc mà nó có một cái giá trị thật là đặc biệt, cũng như là một cái không khí trình diễn nó phải đặc biệt, nó không có giống như là nhạc pop hoặc là nhạc jazz hay là nhạc gì được. Cho nên đại đa số nó có loại cái kiểu như là nó có một cái một bản nhạc nó phải có một cái cấu kết căn bản nào đó, tức là phải nói là được nhiều người yêu thích và chuộng. Cho nên là có những tác giả mình không thể nào mà không bị trùng và bỏ qua. Thí dụ có thể nói nếu anh đề ra cho các ca sĩ lựa chọn tự do đó thì tôi thành thật nói với anh là 90% sẽ là nhạc Phạm Duy,
dính Phạm Duy ngay, và dính Phạm Duy Trịnh Sơn ngay,
và một số từ Cung Phụng Nguyễn Thụy Miên chẳng hạn như vậy. Thành ra mình nếu mà như vậy thì nó
như vậy họ không tốn thì giờ
không tốn bài
mới, đúng đúng, họ thuộc cái bài đó bài thôi.
Cho nên là rất khó để mà có quý vị rất khó mà quý vị có thể mà nói rằng là mình trong thâm tâm Phương Hoa muốn càng nhiều tác giả thì càng tốt. Thế nhưng mà quý vị cứ theo dõi chương trình Tình Ca Muôn Thuở trong những năm nay và năm sắp tới, thế nào cũng đi hết tất cả các tác giả. Mỗi năm chúng tôi đều phải nói là force, tức là ép các ca sĩ.
Thế thì bắt đầu tháng tới đi, tôi đi theo anh Đăng Khánh, tôi học sáng tác ca khúc này. Vâng. Biết đâu là Tình Ca Muôn Thuở 5 tới Ca Muôn Thuở 6 có ca khúc của Nguyễn Ngọc Bảo.
Thú vị lắm đấy.
Đó là cũng chắc chắn. Thứ nhất chúng tôi có hai tiêu chuẩn. Nếu anh là Nguyễn Ngọc Bảo tại thành phố Houston thì chưa cần biết là anh ấy, nhưng mà nếu mà anh pass được một cái điểm gọi là trên trung bình, tức là trên 6 đi, thì anh có thể được vào.
Được
vào. Còn nếu mà thật sự anh không phải thành phố Hồ Sơn mà nếu anh không
phải 8
thì phải 8, ví dụ như vậy. Nhưng mà đó là còn phải theo là nhưng ca sĩ nào chịu anh hát không đấy.
Dạ, có chịu hát nhạc anh không đấy. Nhưng mà thôi, để cho tương lai tôi rủ anh, sau khi ra khỏi đây tôi rủ anh là tôi sẽ dụ anh đi học nhạc.
Dạ.
Là bởi vì là anh học nhạc, anh học composition, sáng tác thú vị lắm. Dạ, mình không cần phải viết nhạc hay nhạc gì không cần biết, nhưng mà viết được cái điều trong trái tim của mình viết ra là sướng lắm rồi.
Ít lắm là mỗi tối là nghe vợ mình đã nghe mình
tôi
hát.
Tôi chị Tân đang ngồi gật gù gật gù
yêu thương và
đúng thế
là mình thú vị rồi.
Vậy là thú lắm rồi.
Mà coi chừng nó ngược lại là nó nghe mình hát và nó nhìn với một cặp mắt cắm thù, là vì nó nghe nhức đầu quá.
Vâng, bây giờ xin hỏi chị là tôi đã đọc được đó một số bài báo ca ngợi giá trị nghệ thuật của Tình Ca Muôn Thuở 1-2 năm trước, thì có lẽ anh chị cũng đã nhận được rất là nhiều lời ngợi khen từ khán thính giả. Thì xin anh chị cho biết lời ngợi khen nào làm anh chị cảm thấy hài lòng nhất, thấy hãnh diện nhất, tự hào nhất, khiến anh chị lại tiếp tục bỏ công sức ra mà thực hiện những chương trình tương tự.
Phương Hoa nhớ đó.
Anh chẳng cho tôi biết là ai khen cái gì, tại vì bao nhiêu người khen tôi quên hết rồi.
nhưng mà
nói
Phương
thật là
có nhớ.
Nói thật là cái điều mà làm cho anh Đăng Khánh và Phương Hoa thực hiện chương trình này đó là thật sự là lòng yêu mến và mong muốn được nghe những chương trình như thế này của các thính giả bốn phương, cũng như là của tất cả các cái thính giả tại thành phố Houston làm chính, là muốn được có thưởng thức những chương trình
nhạc thực sự
và được nghe lại những cái tác phẩm mà có thể nói là vào những chương trình bình thường không có trình diễn được, là bởi vì thường thường là nó khó hát cũng như là ca sĩ ít hát, cho nên rằng là thính giả ít được nghe. Cho nên là trong chương trình này thì mặc dù cũng có những nhiều tác phẩm các anh các chị đã nghe ở nhiều nơi rồi, nhưng mà nghe lại ở dưới cái dạng của một chương trình nhạc thính phòng, mỗi một bản nhạc được hòa âm lại rất là công phu với những nhiều các nghệ sĩ, một dàn, một ban nhạc phối hợp ở bên Cali với lại Houston khoảng trên 10 người. Các anh chị có thể nghe được chỗ này thì một tiếng sáo vi vu, chỗ kia thì là một dàn violon nổi lên, rồi một tiếng đàn guitar tí tách, nghĩa là nó riêng biệt. Thì thính giả nói rằng là đó là những cái điều mà họ trông đợi và họ muốn, cho nên chúng tôi cũng dù là tốn kém, càng ngày càng tốn kém thêm rồi, bởi vì
to dần ra,
cũng vẫn phải giữ được cái quality đó. Nếu không tổ chức thì thôi, nhưng mà nếu mà chúng tôi làm thì quý vị cứ yên tâm. Nếu quý vị không hài lòng được thì đó là quá cái khả năng.
Cái điều mà chúng tôi rất muốn làm những chương trình như này là vì tôi nhận được hàng chồng email, tôi cất đi làm kỷ niệm, nó dày lắm mọi người.
Dạ, vâng.
Thì trong đó mình nhận được cái thơ rất cảm động, là và mình hiểu được rằng rất nhiều người còn muốn nghe loại nhạc này, và rất nhiều người muốn nghe bởi vì sợ rằng là không nghe thì có những bài sẽ bị tuyệt tự, thì không còn ai kéo ra để mà hát và hát cho nó đúng, cho nó thú vị nữa. Cho nên thật tình mà nói là chúng ta cùng với nhau, quý vị ở nhà, quý vị đến nghe nhạc với chúng tôi làm nhạc ra với nhau để chúng ta cùng nhau nghe nhạc của chúng ta, nghe nhạc của 7-80 năm âm nhạc Việt Nam, và mong rằng hy vọng để cho nó đừng bị mai một đi một số những cái tác phẩm mà không có ai muốn hát nữa.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đăng Khánh, cảm ơn chị Thương Hoa. thì thời lượng dành cho câu chuyện văn học nghệ thuật cũng đã đến lúc chấm dứt. Thì xin chị nhắc lại một lần nữa là chương trình Tình Ca Môn Thuở 2 sẽ được tổ chức vào ngày giờ nào?
Vâng,
và mọi người muốn mua vé thì mua ở đâu ạ?
Vâng, thưa quý vị, chương trình Tình Ca Môn Thuở 2012 sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 10 năm 2012 lúc 2:30 chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 10 năm 2012 tại trường đại học Houston ở cái thính đường Cullen Hall. Thì bây giờ chỗ dễ nhất để quý vị có thể lấy vé, và bây giờ vé đồng hạng là 50 đồng với 35 đồng là quý vị cứ ra Phương My. Phương My là nơi tổng phát hành vé dùng cho Phương Hoa. Một số vé mà có ghế ngồi Phương My cũng vẫn còn giữ. Ngoài ra thì nếu mà quý vị có muốn vé tốt mà còn chỗ ngồi thì Phương Hoa cũng còn lại rất ít vé có số ghế ở cái giá vé 100 đồng và 75 đồng. Và cái số điện thoại nếu quý vị có muốn hỏi thì telephone của Phương Hoa là 832-618-4378.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Đăng Khánh và chị Phương Hoa. Xin anh chị gửi lời chào tạm biệt quý thính giả của đài.
Chính nhất là phải cảm ơn anh Bảo, là bởi vì hôm nay lên Phương Hoa lên lại tưởng là hôm nay là nói chuyện về âm nhạc và hội họa của anh Lê, mà lại được thêm một tí thì giờ để mà quảng cáo cho chương trình Nhạc Tình Ca Muôn Thuở, thì đấy là cái bonus cho cái ngày hôm nay. Và cảm ơn anh Bảo rất là nhiều, cũng như là cảm ơn quý thính giả của đài Sài Gòn Houston. Không quên cảm ơn anh Phục và chị Thanh Thủy đã cho cái thời lượng mà để cùng nói chuyện với anh Bảo như thế này.
Vâng, xin cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp anh Bảo ở trường nhà sáng tác âm nhạc Việt Nam.
Dạ, nhất định phải theo bái anh làm sư phụ. Xin cảm ơn anh. Thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi câu chuyện văn học nghệ thuật với chủ đề Tình Ca Muôn Thuở 2, với những chi tiết về chương trình nhạc mang cùng chủ đề do nhạc sĩ Đăng Khánh và phu nhân là chị Phương Hoa tổ chức vào lúc 2:30 chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 10 sắp tới tại thính đường Cullen Performance Hall của trường đại học Houston. Xin cảm tạ sự theo dõi của quý vị. Thưa quý vị, câu chuyện văn học nghệ thuật xin